Khí vũ trụ, chương 298, cường giả tụ tập, góc truyện audio.com, chương 298, cường giả tụ tập. Đằng Cập Lâu đánh giá một phen Lam Tiểu Bố. Cười mỉm nói, đúng vậy, nho nhỏ tuổi chính là một cái đại tiên đan sư, phi thường rất giỏi, đa tạ đại đế cổ vũ. Lam Tiểu Bố ngữ khí khiêm tốn nói. Đằng Cập Lâu lần nữa nói ra, Tiểu Bố, người có thể nhận thức vị này chính là ai? Đang khi nói chuyện, Đằng Cập Lâu ánh mắt chuyển hướng về phía chị Tiềm Sơn. Lam Tiểu Bố trên mặt nghi hoặc đánh giá chị Tiềm Sơn. Một hồi lâu mới đúng Đằng Cập Lâu nói ra. Hồi đại đế, người này ta không biết. Hắn là làm cái gì à? Đằng Cập Lâu cười ha ha. Càng phát giác được Lam Tiểu Bố là một cái có ý tứ gia hỏa. Đây là chị Tiềm Sơn, đến từ Nguyệt Kính Tiên Đình đại tiên tộc chị gia. Rất nhiều người muốn kết giao chị gia người đều kết giao không đến. Đằng Cập Lâu biết rõ Lam Tiểu Bố nói dối, vẫn là giải thích một phen. Chị Tiềm Sơn mặt ngoài y nguyên bình tĩnh, trong nội tâm đã bắt đầu chửi mẹ rồi. Năm trước mới gặp mặt, người một cái đại tiên cảnh giới tu sĩ, lại còn nói không biết ta. Ta có một câu tê tê tí, không biết nên nói không nên nói. À, thật là lợi hại. Nguyên lai hay vẫn là đại tiên tộc nhân gia. Lam Tiểu Bố lộ ra giật mình thần sắc, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Chị Tiềm Sơn trông thấy Lam Tiểu Bố biểu lộ, trong nội tâm càng là mắng to. Cái này tiểu vương bát đản thực hội diễn đùa giỡn. Lần trước gọi lão tử lăn không phải ngươi. Đằng Mạc trong nội tâm nơm nớp lo sợ, trong lòng tự nhủ cái này Lam Tiểu Bố gan lớn quả thực không giới hạn rồi. Đây là tại Tiên Đình Vương trước mặt a, chẳng lẽ hắn không biết Tiên Đình Vương một câu, hắn mạng nhỏ sẽ không có sao? Đại đế, bởi vì Lam Tiểu Bố tại Cấm Tiên Tư đem ta chị ra cừu nhân Biện Vu Phong mang đi. Kết quả ngược lại để cho chạy Biện Vu Phong. Đằng Cập Lâu không đợi chị Tiềm Sơn đem nói cho hết lời, tựu chằm chằm vào Lam Tiểu Bố ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc nói. Lam Tiểu Bố, ngươi giàu gì cũng là một cái cấm tiên tư tiểu tiên tư. Như thế nào chi pháp phạm pháp, còn đem cấm tiên tư trong lao ngục phạm nhân để cho chạy. Lam Tiểu Bố kinh sợ nói. Hồi đại đế, bởi vì ta lập công sốt ruột, muốn mượn mang đi Biện Vu Phong, sau đó bắt được Biện Vu Phong mấy cái đồng đảng. Chỉ là không nghĩ tới ta đánh giá cao thực lực của mình, làm cho giảo hoạt Biện Vu Phong đào tẩu rồi. Chuyện này ta phụ không hề có thể từ chối trách nhiệm. Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, Biện Vu Phong là hắn để cho chạy. Loại chuyện này không thể nói xảo. Tại Tiên Đình Vương loại này người cầm quyền trước mặt, vì chính mình tốt nhất giải vây phương thức tựu là thừa nhận sai lầm. Hắn không cho rằng Đằng Cập Lâu tại thật sự nổi giận. Hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì lửa giận khí tức. Cho nên Đằng Cập Lâu chỉ là làm cho chị ra xem mà thôi. Chị Tiềm Sơn nho nhỏ một cái tiên vương còn không đáng được Đằng Cập Lâu có loại thái độ này. Thái độ của hắn là làm cho chị Tiềm Sơn mang về chị ra. Đằng Cập Lâu hừ lạnh một tiếng. Cái này Biện Vu Phong là lộ đảo, còn đối với chị gia người động thủ. Vốn lần này chúng ta cấm tiên tư là muốn đem Biện Vu Phong giao cho chị gia. Ngươi lại một mình hành động, kết quả làm cho Biện Vu Phong đào tẩu. Chuyện này ngươi như thế nào hướng chị Tiềm Sơn giao đại? Lam Tiểu Bố vội vàng dùng run run dày dày ngữ khí đối với chị Tiềm Sơn nói ra. Chị gia chủ, ta không phải gia chủ. Chị Tiềm Sơn hừ một tiếng. Lam Tiểu Bố lộ làm ra một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Lập tức ngữ khí khôi phục bình thường. À, chị Tiềm Sơn đạo hữu. Như vậy đi, ta sẽ cố gắng đem Biện Vu Phong bắt trở lại đưa đến ngươi chị gia. Nếu như chảo không trở lại, ta chỉ muốn phát hiện hắn nơi đi. Ta tựu chỉ điểm ngươi đi qua tìm hắn. Tốt, ngươi đã hứa hẹn thì nhất định phải làm được. Thăng tinh tiên đình cấm tiên tư về sau cũng không thể phát sinh loại chuyện này. Lần này niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, tăng thêm không lâu lại lập công rồi. Tựu cho ngươi một cái mang tội cơ hội lập công. Đằng Cập Lâu ngữ khí càng phát nghiêm nghị lại. Đại đế yên tâm, ta hứa hẹn sự tình nhất định làm được. Lam tiểu bố đem bộ ngực đập ba ba tiếng nổ. Đằng Cập Lâu cười mỉm nhìn xem chị Tiềm Sơn nói ra. Người yên tâm đi, Lam tiểu bố với tư cách cấm tiên tư tiểu tiên tư. Ta nhất định khiến hắn dựa theo hắn nói đi làm. Tranh thủ sớm ngày làm cho chị ra thỏa mãn. Chị Tiềm Sơn biết rõ. Lần này cáo trạng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Lam tiểu bố là cấm tiên tư tiểu tiên tư. Đằng Cập Lâu không đem Lam tiểu bố đưa cho hắn. Hắn vẫn không thể quang minh chính đại mang đi Lam tiểu bố. Chỉ hy vọng có cơ hội vụng trộm mang đi Lam tiểu bố. Về phần Lam tiểu bố hứa hẹn. Hắn chẳng khác nào không khí. Đem Biện Vu Phong bắt trở lại. Ha ha, một cái không có kỳ hạn. Thứ hai không có thể. Loại lời này lừa gạt tiểu hài tử đi thôi. Hắn cũng đã nhìn ra. Đằng Cập Lâu tuy nhiên cho hắn trị ra mặt mũi. Nhưng căn bản không sợ hắn trị ra. Đa tạ đại đế. Vãn bối cáo từ. Chị Tiềm Sơn cúi người hành lễ. Chuyện này đến nơi đây hắn chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất vụng trộm mang đi Lam tiểu bố. Thứ hai con đường đem chuyện này hồi báo cấp gia chủ. Chị Tiềm Sơn sau khi rời đi. Đằng Cập Lâu cũng đúng Lam tiểu bố cùng Đằng Mạc nói ra. Các ngươi cũng trở về đi. Đan bỉ sự tình có thể hay không tham gia đều không trọng yếu. Vâng, phụ vương. Đằng Mạc tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Sau đó lôi kéo Lam tiểu bố ly khai. Tại chị Tiềm Sơn sau khi rời đi. Đằng Cập Lâu không có đề cập bất luận cái gì Biện Vu Phong cùng chị ra sự tình. Lam tiểu bố đã biết rõ. Chị Tiềm Sơn xem trọng hắn chị ra tại một cái tiên đình vương trong mắt địa vị. Về phần Đằng Cập Lâu có phải hay không hoài nghi cái kia cực phẩm mộc thuộc tính tiên linh mạch bị chính mình cầm đi. Lam tiểu bố cũng là không lo lắng. Tại Đằng Cập Lâu xem ra. Lúc trước liền cốc dược cũng không có hỏi ra cực phẩm mộc thuộc tính tiên linh mạch sự tình. Hắn nho nhỏ một cái đại chí tiên làm sao có thể hỏi ra. Cùng Đằng Mạc tách ra trở lại chỗ ở về sau. Lam tiểu bố trước tiên lấy ra cái kia năm cái chiếc nhẫn. Ô trùy tiên hành tiểu đội chiếc nhẫn. Một cái tiên tôn không thèm để ý. Hắn Lam tiểu bố có thể để ý vô cùng. Cái này tiểu đội tại ô đào lâm mạch hô phong hoán vũ. Muốn nói trên người không có vật gì tốt. Lam tiểu bố có thể không tin tưởng lắm. Thủ mở ra trước đúng là đội trưởng Cát Thiên Sơn chiếc nhẫn. Làm cho Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi chính là. Hắn nhìn thấy một đầu chính thức thượng phẩm tiên linh mạch. Ngoại trừ cái này đầu thượng phẩm tiên linh mạch. Còn có mấy trăm vạn thượng phẩm tiên tinh. Về phần những tiên linh thảo kia. Tài liệu, công pháp đan dược ở trong. Lam tiểu bố căn bản cũng không có để vào mắt. Mấy người còn lại chiếc nhẫn rất nhanh đều bị Lam tiểu bố mở ra. Ngoại trừ lộc chân mục trong giới chỉ có một miếng vương đạo tiên quả làm cho Lam tiểu bố có chút thỏa mãn bên ngoài. Cái khác đều là tiên tinh, tài liệu, dược liệu chờ thứ đồ vật. Lam tiểu bố đem Cúc Tú Nhược cùng Trình Âm Giao kêu đi ra. Mỗi người đều cho một cái nhẫn. Trình Âm Giao là đại hỷ không thôi. Nàng vốn sẽ không có chiếc nhẫn. Lam tiểu bố cho nàng một cái nhẫn. Tự nhiên là vui vẻ không thôi. Cúc Tú Nhược cố tình không muốn thu. Bất quá trông thấy Trình Âm Giao thu. Nàng không thu lời nói cũng không nên. Cũng chỉ có thể thu xuống dưới. Bất quá khi nàng trở lại gian phòng xem thấy mình trong giới chỉ liền Chí Hà Đan cũng đôi khi. Đã biết rõ chính mình thiếu nợ Lam tiểu bố càng ngày càng nhiều rồi. Lam tiểu bố cũng không phải để ý. Những vật này vốn chính là bởi vì Cúc Tú Nhược cùng Trình Âm Giao mới lấy tới. Cho nên hắn ngoại trừ các chủng tiên đan bên ngoài. Mỗi người trong giới chỉ đều để lại 100 vạn thượng phẩm tiên tinh. Những công kích kia cùng phòng ngự. Phi hành loại pháp bảo. Hắn chướng mắt, chọn lựa mấy thứ cũng đều cho hai người. Hành đạo Quảng Trường. Đây là Ma Huyền Hành đạo Tiên Thành, trung tâm lớn nhất Quảng Trường. Có thể dung nạp 100 vạn người Quảng Trường. Bây giờ là kín người hết chỗ. Theo mặt đất đến hư không, đều là vô cùng có cấp độ ngồi đầy người. Tất cả mọi người muốn tới biết một chút về tương lai mạnh nhất tiên đan sư là ai. Tương lai nào tiên đan sư có thể sớm kết giao, kết bạn một cái tiên đan sư. Không chỉ là nhân mạch tích lũy, giống nhau là đối với mình thân tu vi một loại đầu tư. Hiện tại rất nhiều đại la kim tiên kẹt tại viên mãn cấp độ nhiều năm tựu không cách nào tiến thêm. Vậy thì vì cái gì? Cũng là bởi vì không có hành vương tiên đan a, dù là có vương đạo tiên quả. Người tìm không thấy một cái tiên đan vương, người cũng biến không đi ra hành vương tiên đan. Hành vương tiên đan loại vật này, cực nhỏ sẽ xuất hiện tại đấu giá hội. Coi như là ngẫu nhiên chảy ra một hai miếng, cũng đều rất nhanh bị tất cả đại tiên môn lấy đi. Tiếng người ầm ĩ bên trong. Trong sân rộng gian đột ngột bay lên một cái hơn 10 trượng trường đài cao. Đài cao trên nhất phương theo thứ tự bày đặt 9 cái ngọc ghế dựa. Tại đài cao trước là đan bỉ quảng trường. Đan bỉ quảng trường chân có thể đủ dung nạp mấy ngàn người đồng thời luyện đan. Theo cái này đài cao bay lên. Tiếng ồn ào biến mất. 9 đạo nhân ảnh theo hư không đi xuống. Riêng phần mình an vị. Một gã dáng người thon dài mặc ma y tiên bào nam tử bước đi ra. Lam tiểu bố mơ hồ có một loại cảm giác. Thực lực của người này chỉ sợ so đẳng cấp lâu còn mạnh hơn. Đây là Ma Huyền Hành đạo Tiên Thành thành chủ Liễu Minh Đại Đế A. Bên cạnh có người nhẹ giọng hỏi thăm. Không chỉ nói lời nói. Đại đế trước mặt, người hô hấp trọng tuyệt không đi. Lập tức có người nhẹ giọng quát lớn. Lam tiểu bố thầm nghĩ, lại là hành đạo tiên thành thành chủ. Cái này quả nhiên là một cái tiên đế. Chỉ là cái này tiên đế có chút bất đồng. Hắn chẳng những xuyên lấy một thân ma y tiên bào, mà ngay cả trên đầu cũng không có kết đế quan. Chỉ là đơn giản kết liễu một vị tiên nhân búi tóc mà thôi. Tiên nhân búi tóc chỉ là cho cấp thấp tu tiên giả dùng búi tóc. Trước mắt cái này tiên đế dùng tới. Có thể thấy được có nhiều không chú ý, cái này ma y nam tử mỉm cười. Vừa rồi có người nói đúng, ta chính là hành đạo tiên thành thành chủ Liễu Minh. Nghe nói như thế, mới vừa nói ra Liễu Minh danh tự nam tử bị hù mặt mũi trắng bệch. Cũng may Liễu Minh không có để ý, mà là tiếp tục nói ra. Lần này ma huyền tiên vực đan bỉ không phải chuyện đùa. Chúng ta ma huyền tiên vực tứ đại tiên đình vương cùng lên đã đến hiện trường. Hiện tại ta tới cấp cho mọi người giới thiệu thoáng một phát. Bọn hắn theo thứ tự là La Vân tiên đình Tập Thịnh Doãn đại đế. Ngọc Thiềm tiên đình Mễ Yêu Lan đại đế. Thăng Tinh tiên đình Đằng Cập Lâu đại đế. Nguyệt Kính tiên đình Tăng Bất Hạ đại đế. Liễu Minh giới thiệu xong cái này 4 gã đại đế về sau. Cái này 4 gã đại đế cùng một chỗ đứng lên, hướng tất cả mọi người ý bảo thoáng một phát sau đó ngồi xuống. Liễu Minh tiếp tục nói, ngoại trừ cái này 4 gã đại đế đi tới hành đạo tiên thành chủ trì ma huyền tiên đình đan bỉ bên ngoài. Lần này đan bỉ để cho chúng ta ma huyền tiên đình 4 vị nổi danh nhất đan đạo cường giả để làm bình phán. Bọn hắn theo thứ tự là Ma Huyền Đan Minh cửu phẩm tiên đan đế Mộc Tử Phong. Có nhất thời nửa khắc người đều kích động nghị luận lên. Vô luận là tiên đế hay vẫn là tiên đình vương. Cái kia đều không có tiên đan đế đến càng rất thưa thớt. Đồng thời tiên đan đế càng là đã bị tu sĩ truy phùng. Nghe nói Mộc Tử Phong tiền bối là ta Ma Huyền tiên vực duy nhất cửu phẩm tiên đan đế. Không nghĩ tới ta vậy mà có thể nhìn thấy vị tiền bối này. Một gã đan đạo cuồng nhiệt phần tử ngữ khí có chút khó có thể chính mình. Chờ quảng trường an tĩnh một ít, Liễu Minh mới lên tiếng. Ma huyền đan minh bát phẩm tiên đan tôn Mộ Dung Hạo ba. Ma huyền đan minh bát phẩm tiên đan tôn Tằng Nhạc Thiên. Ma huyền đan minh cấp cao nhất thất phẩm tiên đan vương tiên Vu Vi. bốn gã bình phán đứng lên. Trong đó Tằng Nhạc Thiên hay vẫn là một nữ tử. Lam Tiểu Bố đã hiểu bốn người này toàn bộ là ma huyền đan minh người. Xem ra ma huyền tiên vực đan đạo người mạnh nhất toàn bộ là tại ma huyền đan minh. Cách chương.